Mục sư Urim Harabe thường trích dẫn một câu kinh thánh ngắn làm câu chìa khóa để mô tả các nhân vật trong kinh thánh. Trong bài này, ông phân tích về đời sống, chức vụ của anh Lê qua câu kinh thánh Corinto thứ nhất chương 10 câu 24. Chưa ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác. Nếu có ai đó nghĩ về người khác, người đó là anh Lê. Ông là sứ đồ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu sau khi được Giăng Báp-tít giới thiệu ông và Giăng với Cứu Chúa, và sau đó ông đã tìm gặp anh mình là Simon và giới thiệu Simon với Chúa Giêsu. Tân ước cho chúng ta bốn danh sách các sứ đồ và Simon Peter được đề cập đầu tiên trong danh sách. Không có ai trong vòng các sứ đồ hỏi rằng Peter có phải là người lãnh đạo nhóm 12 sứ đồ hay không. Anh Lê là người thứ hai trong danh sách của Matthew và Luca, và là người thứ tư trong các danh sách còn lại. Trong các sách phúc âm, chúng ta quen với tên gọi anh Lê là em của Simon Peter. Nhưng anh Lê không quan tâm đến các thứ tự trong danh sách các sứ đồ hay mối liên hệ với Peter. Mối quan tâm lớn nhất của ông là những người khác, đặc biệt là ông đem những người khác này đến với Chúa Giêsu. Ba sách phúc âm đầu tiên không nói nhiều về anh Lê. Nhưng phúc âm của Giăng cho chúng ta một bức tranh hấp dẫn về anh Lê, đem người khác đến với Chúa Giêsu. Anh Lê quan tâm đến người khác và ông tìm cách giới thiệu họ đến với thầy của mình. Đó là lý do tôi chọn Corinto thứ nhất chương 10 câu 24 làm câu gốc mô tả đời sống, chức vụ của anh Lê. Anh Lê đem Simon, anh của ông, đến với Chúa Giêsu khi Giăng Báp-tít bày tỏ cho anh Lê và Giăng về Chúa Giêsu. Hai môn đồ này đã đi theo Chúa Giêsu, họ nói chuyện với Chúa, ở lại với Ngài và biết rằng Ngài chính là Đấng Mêsi. Giờ đây họ muốn chia sẻ tin tức tốt lành này đến cho những người thân yêu trong gia đình. Người anh của anh Lê là Simon. Người anh của Giăng là Gia-cơ có thể đã cùng đi với anh Lê và Giăng từ Galilee đến khu vực sông Giô-đan. Bởi vì sau khi gặp Chúa Giêsu thì hành động đầu tiên của anh Lê là đi tìm Simon để giới thiệu Chúa Giêsu. Anh Lê bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cũng suy luận rằng Giăng cũng đã tìm gặp anh mình là Gia-cơ và giới thiệu Chúa Giêsu cho Gia-cơ. Tất cả bốn người ngư phủ này bây giờ ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và sau đó Chúa Giêsu kêu gọi họ dấn thân cho một chức vụ chọn thời gian mặc dù họ đã không biết kế hoạch của Ngài dành cho mình. Câu hỏi đầu tiên của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là: người ở đâu? Có phải bạn đang né tránh Chúa giống như Adam và Eva? Bạn đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời hay đang thuộc về thế gian? Câu hỏi thứ hai của Chúa: em ngươi đâu? Cain tìm cách chối bỏ trách nhiệm của mình, nên trả lời: tôi là người giữ em tôi sao? Cain đã trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Chúng ta có trách nhiệm nói cho mọi người gia đình chúng ta biết về Chúa Giêsu. Khi Chúa chữa lành cho một người bị quỷ ám, người này xin được ở lại với Ngài, nhưng Chúa phán: hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Người này vâng lời, và khi anh ta kể lại câu chuyện của mình cho mọi người, họ đều kinh ngạc. Một số người trong họ trước đó có thể đã nghe về Chúa Giêsu và tin Ngài. Mỗi người được cứu đều có những trường hợp riêng biệt. Giăng Báp-tít trưởng thành trong một gia đình tin kính Chúa, và từ nhỏ đã mở lòng ra hướng về Chúa. Anh Lê và Giăng nghe Giăng Báp-tít giảng và rồi được giới thiệu đến với Chúa Giêsu. Anh Lê tiếp tục đưa anh mình là Simon đến với Chúa. Trong ngày lễ ngũ tuần, Simon Peter đã giảng một sứ điệp quyền năng đưa 3.000 linh hồn trở về với Chúa. Và chu kỳ này tiếp tục giữa vòng các thánh đồ trung tín chia sẻ phúc âm đến người khác. Tuy nhiên, chúng ta không giới hạn phúc âm chỉ trong phạm vi gia đình, mà hãy nhớ lệnh truyền của Chúa là phải đem phúc âm đến tận cùng thế giới. Oswald G. Smith đã nói: ánh sáng chiếu xa nhất sẽ chiếu sáng nhất ngay trong nhà.